Kính thưa quý gia đình, quý các bà mẹ cùng quý ông bà anh chị em, chúng ta thấy một năm giáo hội cho chúng ta mừng cái hai lễ đặc biệt: lễ Đức Mẹ dâng mình ngày 20 tháng 11 và ngày hôm nay lễ Đức Mẹ dâng con trong đền thánh. Dâng mình cho Thiên Chúa hay dâng con ở cho Thiên Chúa trong đền thờ, giáo hội muốn nói với chúng ta về một cái ý nghĩa, đó là cần phải sống như là một lệ thuộc vào Thiên Chúa, tận hiến đời mình cho Thiên Chúa, có nghĩa là xin nhận sự lệ thuộc cuộc đời trong tay của Thiên Chúa chúng ta. Tuy nhiên thưa anh chị em, từ ngày mà tội đã vào cuộc đời, từ ngày mà Adam và Eva bị đẩy ra khỏi vườn Eden, thì chúng ta thấy gì? Con người luôn có một cái khuynh hướng, dường như khuynh hướng đó muốn đẩy Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Và rồi trong tôn giáo, cái khuynh hướng đó, đó là muốn giam hãm Thiên Chúa ở trong cái lề luật trong tôn giáo của mình. Và ngày hôm nay, tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy rõ là khuynh hướng con người muốn loại trừ Chúa Giêsu, loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Đúng như thế thưa anh chị em, những người Nazareth đồng hương với Đức Kitô, là những người Do Thái nhận mình là những kẻ tin, đã tin vào Gia-vê Thiên Chúa. Họ tin Chúa rất chân thành, họ có lòng đạo đức và thực hành đạo đức qua cái lề luật của cha ông. Thế mà làm sao mà ngày hôm nay họ lại có một cái thái độ muốn loại trừ Chúa Giêsu ra khỏi hội đường như vậy? Vâng, chính họ lại đầy phẫn nộ đứng dậy rồi lôi người ra khỏi thành, kéo người lên tận đỉnh núi để rồi muốn xô người xuống vực. Chúng ta thấy rõ đấy là một cái khuynh hướng muốn giam hãm Chúa và Đấng Kitô của người trong một cái phạm vi nhất định của giáo hội chúng ta. Trong lời lẽ cũng như trong những giáo điều, giam hãm Thiên Chúa ở trong những gì ta gọi là truyền thống, những cái thực hành và ngay cả những cái cách sùng mộ của chúng ta. Có nghĩa là thưa anh chị em, con người có cái khuynh hướng sẵn sàng để nắm độc quyền về các ân sủng, về phép lạ và ánh sáng của Chúa, và ngay cả đức ái mà người là nguồn mạch nữa. Cho nên tóm lại, cái cơn cám dỗ của thời đại chúng ta hôm nay vẫn là muốn loại trừ Chúa Giêsu, loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, loại trừ Thiên Chúa ra khỏi chính cái tôn giáo của chúng ta thưa anh chị em. Để nói được cái cơn cám dỗ này đó, ngày hôm nay chúng ta cần nhắc lại ba cái khuynh hướng của xã hội, của thế giới chúng ta hôm nay. Khuynh hướng thứ nhất thưa anh chị em, đó là cái cơn cám dỗ, đó là khuynh hướng tục hóa. Tục hóa có nghĩa là khuynh hướng muốn gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Con người ngày hôm nay thưa anh chị em, tuy chúng ta không tự nhận là vô thần, tuy họ không nhận là vô thần, nhưng trong thực tế đấy, thì họ đã sống như thể là không cần đến Thiên Chúa nữa. Như thể là không cần đến Thiên Chúa nữa, hay nói đúng hơn thưa anh chị em, như thể là Thiên Chúa không hiện hữu đối với họ nữa. Tại sao vậy thưa anh chị em? Bởi vì ngày hôm nay người ta đề cao cái thực dụng và cái chân lý luôn được con người ngày hôm nay định nghĩa trong cái tương quan với cái gì ta gọi là cái ích, cái lợi cho con người mà thôi. Và vì thế Thiên Chúa Ngài có được nhắc đến thì cũng chỉ được nhắc đến trong cái tương quan với cái ích, cái lợi đó mà thôi. Cho nên khi mà con người nghĩ rằng mình tự mình có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của mình, khi con người nghĩ mình là thước đo của tất cả mọi sự, và khi con người cảm thấy mình là chủ thể của mọi sự, thì thưa anh chị em, có lẽ Thiên Chúa không còn chỗ đứng ở trong cuộc sống con người chúng ta nữa. Cái cơn cám dỗ thứ hai, hay là cái khuynh hướng thứ hai chúng ta muốn nói đến, đó là khuynh hướng nô lệ hóa con người. Nô lệ hóa con người. Nô lệ hóa con người khi người ta cho rằng tự do là thoát khỏi mọi ràng buộc. Hay chúng ta nói một cách nôm na hơn, đó là tự do muốn làm gì thì làm. Thế thì thưa anh chị em, như vậy tự do cũng đồng nghĩa với cách sống bản năng của thú vật, muốn làm gì thì làm. Và cái quan niệm này được thể hiện một cách rõ ràng nhất trong cái cách sống thác loạn của giới trẻ ngày hôm nay. Được rõ ràng nhất trong không biết bao nhiêu là ta gọi là những cái đòi hỏi nghịch thường khác của thời đại hôm nay, như là có người đòi hỏi được tự do luyến ái, đòi hỏi được tự do nạo thai, tự do phá thai, đòi hỏi được tự do ly dị, đòi hỏi được tự do kết hôn giữa những người đồng phái tính. Thế thì thưa anh chị em, đó có phải là tự do hay không? Hay chính là một hình thức nô lệ mà thôi? Cái cơn cám dỗ thứ ba, cái khuynh hướng thứ ba chúng ta muốn nhắc lại ở đây, đó là khuynh hướng tranh chấp hóa cuộc sống. Tranh chấp hóa cuộc sống, đó là việc coi cái việc tranh chấp quyền lợi hàng ngày như một sinh hoạt thường xuyên của cuộc sống. Coi cái chuyện chúng ta tranh chấp, tranh giành nhau như là một cái sinh hoạt thường xuyên mà thôi. Tranh chấp để mình thắng, kẻ khác phải thua. Tranh chấp bằng bất cứ phương tiện nào, cho dù phải dùng tới những cách thức bất công hay là gian xảo. Tranh chấp đến cái độ gọi là muốn tiêu diệt nhau. Cho nên thưa anh chị em, cái nguy cơ của cái khuynh hướng này, đó là tách rời lương tâm đạo đức ra khỏi cái chân lý, và ngay cả đặt lương tâm đứng trên chân lý nữa. Thế thì thưa anh chị em, nếu mà chúng ta nói theo ý nghĩa này đấy, thì mỗi người chúng ta có thể tự do phán đoán và hành động mà không dựa vào một tiêu chuẩn khách quan nào cả. Và quan niệm này được phản ánh trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, trong cách sống tương đối hóa của nhiều người trẻ trong xã hội văn minh hiện đại như ngày hôm nay. Văn minh gì không biết, nhưng văn minh con người thời đại được gọi là mệnh danh là văn minh của tiêu thụ, văn minh của chiếm đoạt. Người ta càng ngày càng tạo thêm nhiều nhu cầu mới, và để có được cái hưởng thụ đó, người ta có thể làm bất cứ việc gì, bất chấp lương tâm, bất chấp truyền thống đạo đức cha ông chúng ta ngày xưa. Thế thì thưa quý gia đình, quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay một lần nữa chúng ta nhắc lại, muốn nhắc lại về cái việc chúng ta dâng mình cho Chúa, muốn nhắc lại cái việc chúng ta đem con của chúng ta vào đền thờ, dâng con chúng ta cho Chúa. Có nghĩa là chúng ta muốn gia đình của chúng ta, muốn con của chúng ta, bản thân chúng ta được lệ thuộc, được phó thác hoàn toàn trong tay của Chúa. Chớ gì cuộc sống chúng ta đừng để cho những cơn cám dỗ của thời đại, những khuynh hướng của thời đại ngày hôm nay biến chất con người Kitô hữu chúng ta. chớ gì chúng ta hãy thấy được cái nguy cơ của những cám dỗ đó, để mà càng ngày lấy ánh sáng của ngọn nến phục sinh, ánh sáng của ngày hôm nay chiếu rãi vào cuộc đời của chúng ta. Và có như thế thì chúng ta mới thoát được những cơn cám dỗ, những khuynh hướng tự do của thời đại, để là một ánh sáng chiếu soi niềm tin cho những người chung quanh chúng ta. Chúng ta cùng đứng lên để dựng niềm tin.